không có thánh nhân nào mà không có một quá khứ, không có tội nhân nào mà chẳng có đường lại. Tình Chúa ôi vĩ đại, tình Ngài thật bao la, vì Ngài là người cha nhân hậu và tha thứ. Ngài đã muốn giao hòa ta nơi con một Giê-xu.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giê-xu Ki-tô theo Thánh Ma-cô.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi qua biển rồi, Đức Giê-xu và các môn đệ ghé vào đất liền tại Gê-nê-sa-rét và lên bờ. Thầy trò vừa ra khỏi thuyền thì lập tức người ta nhận ra Đức Giê-xu. Họ rảo khắp vùng ấy và nghe tin người ở đâu thì bắt đầu cáng bệnh nhân đến đó. Người đi tới đâu, vào làng mạc, thành thị hay thôn xóm nào, người ta cũng đặt kẻ ốm đau ở ngoài đường, ngoài chợ và xin người cho họ ít là được chạm đến tu áo choàng của người, và bất cứ ai chạm đến thì đều được khỏi. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Thưa anh chị em, chúng ta vừa mới nghe tin mừng theo Thánh Ma-cô chương 6 câu 53 đến câu 56. Tin mừng hôm nay chỉ có mấy câu rất là vắn gọn. Vậy mà thưa anh chị em, Thánh Ma-cô đã mô tả cho chúng ta thấy được cái sức thu hút mãnh liệt của Chúa Giê-xu đối với dân chúng. Sức thu hút mãnh liệt đó, chúng ta nghe câu 55. Họ rảo qua khắp vùng ấy và nghe tin Ngài ở đâu thì bắt đầu cáng bệnh nhân tới đó. Họ rảo qua khắp vùng và nghe tin Chúa ở đâu thì cáng bệnh nhân tới đó. Nghe tin Chúa ở đâu thì người ta đem bệnh nhân tới đó. Anh chị em thấy Đức Giáo Hoàng nói rằng giáo hội là một bệnh viện dã chiến, bệnh viện lưu động. Có nghe không? Có nghe Đức Giáo Hoàng Francisco nói không? Là giáo hội mình không phải là đóng khung cứng ngắc như là một bệnh viện. Nhưng một bệnh viện ở đây thì không phải là cố định giống như là bệnh viện Pháp Việt, rồi bệnh viện gì Từ Dũ, bệnh viện gì Chợ Rẫy, bệnh viện gì Việt Pháp, mấy bà thì nhớ đến ngay đến bệnh viện Từ Dũ. Thì ta thấy là những bệnh viện cố định như vậy thì khi nào người ta có bệnh thì người ta phải chạy đến, khi nào có bệnh thì phải chạy đến cấp cứu. Cho dù là sắp chết thì cái bệnh viện ấy cũng không đến cứu người ta, nhưng mà người ta cũng phải chạy đến với bệnh viện. Còn Đức Giáo Hoàng bảo rằng giáo hội là một bệnh viện dã chiến, là một bệnh viện lưu động. Anh chị em biết là khi có thời chiến tranh, khi có chiến tranh, đang ở ngoài chiến trường, những người lính bị thương không thể nào mà đưa về bệnh viện ở thủ đô được, cho nên người ta phải lập ngay những bệnh viện dã chiến, tức là bệnh viện tại chỗ, dựng lều, dựng bạt, rồi bác sĩ phải đến tận nơi để những người lính nào mà bị thương ngay chiến trường thì đưa về phía sau để cứu chữa, cấp cứu tại chỗ liền, gọi là bệnh viện dã chiến. Và bệnh viện lưu động nghĩa là ở đâu có cuộc chiến, ở đâu có người bị thương, ở đâu có người cần cứu cứu, cần giúp đỡ thì bệnh viện ấy lưu động đi tìm những người bệnh mà cứu. Nghe cái đó anh chị em nhớ tới câu Chúa Giê-xu nói, câu gì nhớ không? Con người đi học Kinh Thánh rồi mà nghe tới chỗ này mà không là chết à nha. Con người đi tìm kiếm và trời, không nhớ được câu này là chết á. Đây là câu mà tỏ ra lòng thương xót của Chúa Giê-xu đấy. và đi tìm kiếm nước trời. Chúa Giêsu là nước trời, còn có người đi tìm kiếm nước trời gì nữa? Chúa Giêsu là con người, con người biết hoa đó, là con người đi tìm kiếm và cứu chữa những gì suốt tội. Lời Chúa mà mình năm thánh lòng thương xót Chúa mà câu này mình không nhớ thì mình sẽ cảm thấy là cuộc sống của mình nó bế tắc vô cùng. Lúc mình đau mình bệnh, bây giờ làm ai mà khênh mình đến được, thấy không? Mình đau mình bệnh, lúc mình tội lỗi mình yếu đuối, thì Chúa Giêsu nói rằng con người đi tìm kiếm và cứu chữa những gì đã hư mất. Những người khỏe, người đang là ngon lành, không cần đến thầy thuốc, nhưng chỉ là những người đau ốm bệnh tật mà thôi. Và con người đi tìm kiếm và cứu chữa những gì đã hư mất. Những người đau ốm bệnh tật thân xác cũng như tâm hồn, những người không lết được, những người không đi được, thì chính Chúa Giêsu là người đi tìm, đi kiếm. Và khi tìm được rồi, thấy rồi, nó đang nằm một chỗ đây này, nó đang lê lết đây này, vì Chúa phải đến, chứ không đứng đây nữa mà phải đến tìm. Sao nó đau bệnh gì vậy con?
Dạ.
Nó bị bệnh gì?
Bệnh tâm hồn.
Bệnh tâm hồn, con đau bệnh gì?
Dạ con bệnh thể xác.
Bệnh gì?
Dạ con bệnh đau dạ dày.
Đau dạ dày. Còn con bệnh gì?
Dạ đau lưng.
Đau lưng. Rồi còn bà cụ đau bệnh gì?
Dạ con đau bệnh phần hồn và phần xác.
Cả hồn cả xác luôn. Còn cô trẻ trung này bệnh gì?
Dạ con bệnh đau đầu.
Đau đầu. Bé bệnh gì?
Dạ bệnh ho.
Bệnh ho hả? Rồi thì chúng ta thấy rằng là mỗi người đều là những bệnh nhân. Và Đức Giáo Hoàng còn nói rõ hơn, mạnh hơn là mỗi người chúng ta đều là tội nhân. Mỗi người chúng ta đều là tội nhân. Và Đức Giáo Hoàng cũng thế. Cho nên đều cần đến lòng thương xót của Chúa. Vì vậy mà chỉ trong hai câu chúng ta nghe, chỉ trong hai câu mà thôi, đó là họ rảo qua khắp vùng ấy và nghe tin Ngài ở đâu thì bắt đầu cán bệnh nhân tới đó. Thứ hai, Ngài đi tới đâu thì Ngài cũng đặt kẻ ốm đau ở ngoài đường. Ngài đi đến đâu thì người ta cũng đặt những kẻ ốm đau ở ngoài đường, ngoài chợ, và xin Ngài cho họ ít là được chạm đến tua áo của Ngài, và bất cứ ai chạm đến là được khỏi. Hallelujah. Mình thấy phải tạ ơn Chúa vì lòng thương xót của Chúa kỳ diệu quá. Chỉ có hai câu thôi mà mình thấy rằng là ôi lòng thương xót của Chúa, ôi quyền năng của Chúa. Mà quyền năng ấy, lòng thương xót ấy, ngày hôm nay Chúa vẫn còn đang tiếp tục hoạt động như thường, vì Chúa là đấng hằng sống. Không phải là tôi kể lại câu chuyện này giống như tôi kể là hôm qua tôi đi chỗ nọ, tôi đi chỗ kia. Không phải. Nhưng mà cái câu chuyện mà chúng ta vừa mới nghe, những việc Chúa Giêsu đã làm, thì ngày hôm nay Chúa vẫn cứ tiếp tục đang làm như vậy. Đang làm như vậy trong thế giới này, trong cuộc đời này, trong mỗi một người chúng ta ngày hôm nay. Vấn đề là chúng ta có tin hay không tin, tin rồi có chịu làm hay không làm. Vì đức tin mà không có việc làm là đức tin chết. Vậy ai muốn chết giơ tay? Không ai muốn chết. Nhưng mà ai tin và làm giơ tay? Chắc không nữa. Hay là thấy ê về giơ tay đi, mày có cha nói cho mày giơ. Nói tin thì dễ, nhưng mà có làm hay không? Và đây ta thấy rằng là những người đau ốm thì họ không thể nào họ đi được. Vậy thì người ta nghe tin Ngài ở đâu thì bắt đầu cán bệnh nhân đến đó. Nghe tin người ở đâu thì cán bệnh nhân đến đó. Ai là người đưa những người bệnh đến? Có phải là thân nhân không? Có phải là bạn bè không? Có phải là những người khỏe không? Cho nên họ tin vào Đức Giêsu. Họ tin là Đức Giê-xu là đấng nhiều lòng thương xót. Họ tin là Đức Giê-xu là đấng đầy quyền năng. Nhưng mà nếu cái niềm tin ấy họ cứ ngồi đó, thôi nằm im đây đi, thôi Chúa định như vậy rồi nhé, thôi nhé, trời chết nhé, chẳng có chuyện gì xảy ra. Nhưng mà nếu mà họ tin và họ nghe Đức Giê-xu ở đâu, thì dù là xa xôi, dù là cách trở, dù là mưa gió gì đó, họ cũng vẫn khênh cái người này đến. Không có dẫn, không có đi được đâu mà dẫn. Cáng mà, khênh mà, khiêng mà. Thế không ạ? Ngày xưa không có xe cấp cứu, không có xe cấp cứu để mà cứu thương. Nhưng mà cho vào cái võng, khênh, cho lên cái chõng, khênh, cho lên cái ván, khênh, đưa người bệnh đến. Thì chính những con người mà nghe biết về Chúa phải là những người hành động. Có khi chúng ta nghe về Chúa, chúng ta biết về Chúa, nhưng mà chúng ta không hành động. Nhưng mà chúng ta không hành động thì không có chuyện gì xảy ra. Thế không ạ? Anh chị em nghe nói vì cầu nguyện lòng thương xót Chúa rồi xin Chúa chữa lành, nhưng mà mình không chịu hành động, mình không chịu cầu nguyện, và cầu nguyện mình không biến lời cầu nguyện thành hành động, thì làm gì có chuyện xảy ra được. Chúa Giê-xu không thể làm được phép lạ nào tại quê hương của Ngài vì họ không tin. Họ không có tin. Vì thế mà nếu mà tôi tin, mà lòng tin ấy phải đưa đến hành động là tình yêu thương. Tin và yêu phải đi đôi với nhau. Nếu mà tin không yêu, nằm yên đó, đáng chờ chết nhé. Sao đã ký làm giấy di chúc chưa?
Dạ chưa, không có, gia đình không có di chúc ai nữa kêu chà.
À, sao làm di chúc chưa?
Dạ không có tiền thì không có làm di chúc.
Tôi thấy ông này ngon á, ông này vậy mà sướng, chết là nhắm mắt là không phải lo lắng gì.
Nghèo quá.
Nhưng mà khổ nỗi là anh còn có mỗi cây đàn anh đem
bán luôn cho đàn.
Dạ bán để mua, bán là bán cái đàn để mua quan tài.
Bán đàn mua quan tài. Tôi nghe người ta ví von là đâu có về anh còn có mỗi cây đàn anh đang đem là đem bán nốt, anh theo là theo cô hàng trẻ xanh tình tính tang, chứ đâu có hát là anh đem là đem bán nốt, anh mua là mua quan tài. Thì chúng ta thấy rằng là nếu mà mình còn cây đàn mà mình bán nốt bây giờ, một là đi theo cô hàng trẻ xanh, hai là mua quan tài, bây giờ còn cái đường thứ ba nào không thưa anh chị em? Thử nghĩ coi, đó là đường của thế gian. Một là để đi theo một bóng hồng nào đó, mặc dù là cô hàng trẻ xanh nhưng mà vẫn gọi là bóng hồng. Hai là chuẩn bị cho mình một cuộc sống đời sau thì tôi không biết, tại vì ông ấy chết ông chỉ lo là lo gọi là hậu sự. Rồi vì còn có một cái đường thứ ba nào nữa không? Như vậy đó, vì chỉ nói là còn đường thứ ba là theo Chúa, còn đường thứ ba là cầu nguyện. Nhưng mà tôi nói rằng là mình chỉ cứ nói theo Chúa với cầu nguyện, nhưng mà cầu nguyện phải bằng hành động nữa. Cầu nguyện được biến thành hành động, vậy thì mình có thể hát là còn có mỗi cây đàn anh đem bán nốt, bìa điền vào cái câu sau cho đẹp lòng Chúa coi. Thay vì anh theo cô hàng trẻ xanh, anh mua là mua quan tài là tài tái tài. Bây giờ thử thay vào đó bằng một cái lời thứ ba mà đẹp lòng Chúa nhất, mà chứng tỏ rằng đó là của những con người tin yêu phó thác nơi lòng thương xót Chúa. Chị vừa nói sao, chị cứ nói theo chị.
Anh cho là cho cô nàng.
Như vậy thôi, như thế thôi, hơn gì đâu. Cô hàng trẻ xanh với cô nàng thì có hơn gì. Ai nói giơ tay. Còn điền vào, nếu mà cho nó xuôi vẫn thì hát thì càng tốt. Rồi sao?
Anh đêm là đêm bán nốt, cho là cho người nghèo.
Bình dân ta là tình, đây là tình.
Quá hay thương chị em đó. Anh đem là đem bán nốt anh cho là cho người nghèo đó. Cái đó mới là cái con đường chuẩn bị cho mình cuộc sống mai sau. Tại vì mình có mua quan tài thì cái quan tài đó nó có theo mình về cuộc sống đời sau không? Không. Quan tài thì cũng phải chôn xuống đất thôi, đúng không? Quan tài thì cũng phải chôn xuống đất thôi. Mà chôn xuống đất bây giờ cũng chưa yên đâu. Người ta nói là mồ yên mã đẹp. Bây giờ mồ chưa yên, mặc dù có khi mã đẹp. Tại sao? Quy hoạch chưa bốc lên. Ông có nằm một chỗ nó không không để ông yên. Chứ đừng nói mà bảo thôi để tôi yên. Sống cũng không yên mà chết cũng không yên. Cho nên là nó cũng dở mổ bốc mã lên. Dù là mã đẹp nó cũng độc. Thế không ạ? Mồ yên mã đẹp bây giờ khó rồi. Mồ không yên mặc dù có tiền mã đẹp nhưng mà cũng không yên. Thế thì ta thấy rằng là nếu mình đem cái tiền đó mình đi mua quan tài cũng không xong, không không yên nổi. Mà mình đem cái tiền đó mà đi theo cô hàng chè tươi hay là đi theo cô nàng thì rõ ràng bác thang lên hỏi ông trời lấy tiền cho gái có đòi được chăng. Rồi sao nữa? Sao? Sao sao? Ông trời ông trả lời sao?
Là rằng không.
Hả?
Đem tiền, đem tiền cho gái không mong đòi lại.
Ông trời ông trả lời rằng tao còn chưa đòi được huống chi là mày. Thấy thua. Thấy thua chắc. Thấy chưa? Hai cái thua rồi, hai bàn thua trông thấy rồi. Dù mà có cho cô nàng thì cũng chỉ là gọi là xin lỗi, ta bảo là dạy gái. Hoặc là người ta bảo mình là chỉ chạy theo thế gian thôi, theo thế gian mà thôi. Tại vì những con người ấy đâu phải là người họ cần, nhưng mà những con người ấy là mình cần họ để họ thỏa mãn cái nhu cầu thân xác của mình chẳng hạn. Thấy không? Cho nên không giải quyết được cái gì cho cuộc sống đời sau của mình hết. Mà xin lỗi, bao lâu còn tiền thì nó còn theo. Hết tiền thì tình cũng bay luôn. Còn tiền thì còn tình. Hết tiền thì hết tình. Không xong rồi. Thôi giữ lại cái đàn. Giữ lại cái đàn. Bây giờ phải đi đến một cái giải quyết thứ ba. Đó là lấy bán nốt cây đàn này để mà cho người nghèo, cho người nghèo khổ. Đó là mình đang thực hành lòng thương xót, đó là mình đang biến đức tin thành hành động, đó là mình đang thực hiện sự tín thác. Sự tín thác đó là mình đang thực hiện sự tín thác. Khi mình tín thác đến mức độ mà còn có mỗi một cây đàn mà dám bán, biết ngày mai ra sao. Mà vì thấy có người nghèo hơn mình, có người khổ hơn mình, có người đói hơn mình, thì dám là còn có mỗi cây đàn mà đem bán nốt để mà đi theo người nghèo. Không biết là ngày mai sẽ như thế nào. Đó là sự tín thác. Và đó là tình yêu bằng hành động. Và những cái người mà khênh những người bệnh đến là họ như vậy đó. Họ biến cái tình yêu đó bằng hành động. Họ thương người bệnh của họ, không chỉ ngồi đó ôi trời ơi bao giờ thì con mới gọi, cứ nằm liệt hoài, bao giờ mới dậy con. Thì nếu mình cứ khóc lóc than thở rên rỉ hoài không giải quyết được cái gì. Mà anh chị em nhớ dùng cái, người bệnh họ đã buồn rồi, người bệnh họ đã chán rồi, người bệnh họ đã bị thất vọng rồi. Mà nếu như người thân yêu mà mình không vững tin, không bình an thì càng làm cho người bệnh họ càng tuyệt vọng hơn nữa. Thế không ạ? Vì khi người bệnh họ nằm đó, họ thấy rằng chính họ đã đau khổ, chính họ đã yếu đuối, chính họ đã là cảm thấy mình không làm gì được cho bản thân mình, không giúp gì được cho gia đình, không giúp được cho người thân, đã là một cái gánh nặng lắm rồi. Mà bây giờ mình lại còn nghe người thân yêu mình ngồi bên cạnh mà cứ than, con ơi sao con cứ nằm mãi, bao giờ con mới dậy, chịu gì nổi. Nó có muốn nằm nữa không? Nó có muốn nằm không? Trả lời, nó có muốn nằm không? Không. Con hàng nó muốn nằm không? Không. Nó muốn trỗi dậy, nó chăm chồng nó, chăm con nó, chăm mẹ nó chứ. Cho nên tôi thấy hình ảnh mà gia đình không hề kêu ca, không hề phàn nàn, lúc nào cũng tạ ơn Chúa. Tôi đến tôi thăm thấy lúc nào chị cũng cười rất là tươi, lúc nào người chị của Hằng cũng cười rất là dễ thương, ngay cả anh chồng cũng vậy. Nhà không có màu u ám buồn phiền gì cả, mà một niềm tín thác đấy. Thưa anh chị em, những người nhà của những người bệnh rất là quan trọng, rất là quan trọng. Vì lý do là nhờ có những người nhà bên cạnh mà người bệnh ấy cảm thấy mình không cô đơn. Anh chị em thấy lúc mà mình nằm trên giường bệnh, sợ nhất là cái sự cô đơn, sợ nhất là bị bỏ rơi. Cái đau bệnh ở thân xác mình chưa kể nhé, còn cái bệnh về tâm lý, bệnh về mặt tinh thần nó nặng nề lắm. Là thứ nhất là mình cảm thấy mình bất lực, mình cảm thấy mình trở thành gánh nặng cho người khác, mình cảm thấy mình cái gì cũng phải nhờ vả người khác. Đó là một cái điều không ai muốn bao giờ. Để chị tưởng tượng coi, chị thấy miếng ăn ngon mà chị không đưa tay mà chị xúc được miếng ăn đưa vào miệng mình và phải nằm đó người ta đưa vào thì ăn, mà ta không đưa thì chịu nhìn nó, có chịu nổi không? Thấy chưa? Rồi đấy là có thể ăn được đấy, mà không thể đưa cái tay mà cầm đồ ăn đưa vào miệng mình, phải để cho người nhà hay người nào đó giúp việc mình đút cho mình từng miếng ăn. Rồi cái áo mình muốn thay ra để mặc cái áo khác cũng không thay được, rồi mình muốn lấy cái gì cũng không lấy được, muốn đứng không đứng được, muốn đi không đi được. Thì thưa chị em, những người bệnh như vậy, cái đau khổ về mặt thân xác tôi chưa nói nhé, mà cái đau khổ về mặt tâm lý, cái sự nặng nề cho chính bản thân mình, rồi thấy người chồng của mình, rồi thấy đứa con của mình, rồi thấy người mẹ hay người chị của mình mà mặt cứ buồn so, rồi kêu ca hay là phàn nàn trách móc, thì nó càng như là những cái mũi dao nó đâm thâu vào trong cái nỗi đau của mình, nó xoáy vào làm cho nỗi đau nó đau hơn. Anh em thấy không? Ở đây ai đã từng kinh nghiệm là mình là người bệnh không làm cái gì được, hay là bệnh nặng nằm đó, xin giơ tay. Ai đã từng bệnh, đã từng đau, đã từng ốm? Chị cho mọi người biết lúc mà chị bệnh cái cảm giác nó như thế nào, chia sẻ cho mọi người.
Dạ thưa cha, là con cũng đã từng bệnh, giống như là một cái chết đi rồi mình sống lại. Cái thời gian đó con mang thai bé của con, là bác sĩ cũng nói rồi, bị nhậu tiền đạo, gặp cái bú cường giáp của con đó, là không có thể nào qua được. Nếu mà sống mà chỉ có cộng 5% thôi, là lúc có con mang thai là con sẽ phải nằm tại chỗ. Mọi người đã phải lo cho con không có tự làm được cái gì cho mình hết. Lúc con sống bước đầu thì con đã bị nằm một chỗ rồi, vì con bị sót nhau. Là lúc mà sanh bình thường thì con cũng đã bị sót nhau, và con nằm cả một tháng trời, con không thể nào tự vệ sinh, tự lo cho mình được. Khi mà đi vô nhà vệ sinh cái là ra là mình chóng mặt xỉu, cho nên con bị ám ảnh đứa đầu rồi. Cái đến khi mang bầu đứa hai thì con chỉ cầu xin cho con được mạnh khỏe bình an thôi, đừng có bị nằm như vậy. Tại vì cảm giác mà mình mà để cho người khác lo cho mình á, cảm thấy nó bực bội lắm, mà người khác cứ phải lo cho mình, gặp lo cho con nữa, hai mẹ con tội nghiệp những cái người thân yêu của mình, trong khi đó mình thì không có thể làm được cái gì hết. Thì con có bầu đứa thứ hai, con lại tiếp tục bị cái vấn nạn là nhau tiền đạo, thì con phải nằm một chỗ như thế. Con cũng không tự lo được cho con, bác sĩ cũng bắt là phải nằm im một chỗ, không có được đi lại luôn. Thì đến khi lúc mà chuẩn bị mổ bắt con đó, thì thời gian đó bác sĩ cũng nói là bây giờ cái cường giáp của con bây giờ nó tăng lên rồi, thì cái mà nguy cơ mà cứu mẹ rất là khó, còn có 5% thôi, nếu mà được thì chỉ có cứu con thôi. Lúc đó nhà con chỉ có biết tin thác vào Chúa thôi, cầu xin Chúa thôi, chứ còn không biết làm sao được. Con nằm trên bệnh viện 2 ngày như vậy là máu nó ra rất là nhiều, mà mỗi lần máu ra như vậy là y tá bác sĩ người ta cứ chạy tới lui hoài, làm cho cả nhà mình và bản thân con là con cũng nghĩ là chắc là con không qua khỏi. Lúc đó cả gia đình con và bản thân con lo lắm, con nói nếu mà con chết đó, thì xin Chúa hãy lo cho hai đứa con của con thôi, chứ bây giờ con không biết làm sao được. Cái con chỉ biết kêu xin thôi. Xong đến ngày hôm sau, lúc mà bác sĩ nói 2 giờ rưỡi là chuẩn bị mổ, thì trước khi mà lên giường mổ như vậy thì con chỉ có biết là nhờ cha cầu nguyện. Lúc đó con gọi điện cho cha Thiềm, giáo sư Tinh Hưng á, con mới nói cha ơi xin cha cầu nguyện cho con muốn đi lễ. Tại vì trước đó là con biết trước tình trạng của con rồi, cho nên con hứa với Chúa là trước khi con đi mổ là con phải đi lễ. Nhà con xin lễ, con phải đi lễ một lần cuối, rồi có gì rồi Chúa lo hậu sự cho con. Nhưng mà con chưa có được đi lễ ngay chủ nhật đó thì con đã bị phải lên, tại vì máu nó ra nhiều quá cho nên con phải lên bệnh viện như thế. Thì trên giường bạch, con gọi điện cho cha, cha nói cha biết tình hình của con rồi, tại có nghe cả gia đình kể. Cái cha nói sáng nay cha cũng đã dâng lễ rồi, thì thôi để bây giờ cha hiệp ý cầu nguyện với con. Thì lúc đó cha mới cầu nguyện cho con. Còn gia đình của con thì cũng em con nó gọi điện về nhà cho tất cả những người thân thương là hãy cầu nguyện cho con để cho con được qua khỏi. Con nghe như vậy con xúc động lắm. Rồi khi mà y tá đưa con lên bàn mổ, trong lúc con rất là lo vì lý do là cái bệnh án của con đưa ra, bác sĩ phụ á, bác sĩ chính thì không nói gì, mà bác sĩ phụ ai cũng nhìn bệnh án của con, người ta chê, người ta nói vì lý do là cái ca mổ này nó rất là lâu, mà bây giờ là 2 giờ rưỡi mà 4 giờ người ta được về, người ta nói người ta không muốn nhận vì người ta biết trước là ca mổ này nó lâu lắm. Rồi người ta nói sao bữa nay là toàn là cái ca Xà Mau không à, người ta dùng cái từ như vậy. Con nghe con càng thêm lo lắng nữa, con rất là lo. Mà hôm tới bác sĩ Tỷ ở Hùng Vương thì cũng nói với con yên tâm đi, bác sĩ Tỷ cũng đã nhờ thêm 2 bác sĩ giỏi nhất ở Chợ Rẫy rô qua rồi, cho nên không sao hết á, cứ yên tâm đi, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. Thì có thêm 10 bác sĩ phụ như vậy, mà con nghe họ cứ nói tới nói lui rất là nhiều, làm con càng thêm lo. Thì bác sĩ Tỷ mới an ủi là chị yên tâm đi, chúng tôi sẽ không có vấn đề gì đâu. Mấy người đã nói chơi vậy thôi, tại vì họ nhìn cái bệnh án con là ai cũng lắc đầu. Lúc con chỉ biết tín đáo của Chúa, con cầu nguyện, con đọc kinh cầu nguyện xin Chúa cứu chữa con nếu mà Chúa muốn. Cái đến khi họ gây mê là con không biết gì. Đến lúc con tỉnh dậy, thực sự là lúc mà con dậy thì con cứ nghĩ đâu là con chết rồi thôi. Tại vì con đã bị một lần đứa đầu rồi, bị nhau thì bị sáu nhau á, là lúc con tỉnh dậy con mê man lắm. Lúc đó người ta gây mê con 6 tháng sau con mới tỉnh lại được. Lúc mà con sống con như là người mất hồn á, y như trên mây, ai nói trước là con quên sau rồi, ai nói cái gì xong rồi con phải ghi lại. Cho nên đứa thứ hai lúc con tỉnh dậy con cứ nghĩ đâu là con đang ở trên trời, chứ còn không có nghĩ là con sống. Đến khi mà đưa ra ngoài phòng mới gặp từng người thân, lúc con rất là mừng, con mừng lắm. Trong thời gian đó, từ đó trở đi là mấy tháng trời con nằm ngủ lúc nào con cũng mơ. Đến nỗi con ám ảnh con mơ là con biết được giờ chết của con và được cha làm lễ tại nhà thờ quan tài để đó, chỉ chờ tới giờ chui vô thôi. Đến nỗi mà ám ảnh như vậy mấy tháng trời. Và khi mà con đã trải qua như vậy được rồi thì con mới cảm nhận được là chỉ có tín đạo và Chúa mới lo được thôi. Và như là con là chỉ đi sống lại giống như 2 lần rồi, cho nên con cũng cảm thông và cảm nhận được những người mà đau khổ và có người thân bị như vậy.
Hallelujah. Thưa anh chị em, đó là một cái kinh nghiệm của những người tưởng rằng người chết đi nhưng không, anh lại về từ ngục tối hay mộ sâu. Có nhiều lần trong cuộc đời của chúng ta cũng đã tưởng rằng chết đi. Còn ai có những kinh nghiệm mà đau ốm bệnh tật được Chúa chữa lành nữa không? Lên đây chia sẻ cho mọi người. Chúng ta cho tràng pháo tay để gặp gỡ người chị em này. Con tên là gì? Em bao nhiêu tuổi, ở đâu?
Dạ thưa cha, con tên là Teresa Đặng Thị Lai. Con ở
bao nhiêu tuổi?
Dạ thưa con 75 tuổi.
Dạ, ở đâu ạ?
Dạ thưa con ở bên Đức.
Bên Đức về hả?
Dạ.
Sao 75 tuổi giống như mới có 57 ấy. Cho người chào phát tay gặp người chị em này. Ở bên Đức về rồi, con chia sẻ cho mọi người con được Chúa chữa lành như thế nào.
Dạ thưa cha, con là Tân Tòng.
Con theo đạo năm bao nhiêu tuổi?
Thưa con theo đạo thưa lâu rồi, mười mấy năm. Nhưng mà con đúng ra thì con mới biết 3 năm này con mới biết Chúa thôi. Là vì con ở ngoài đó không có ai xung quanh con cả. Con chỉ thích rửa tội con thành người Công giáo cái đã. thành ra giáo lý con học cũng lơ tơ mơ lắm. Rồi thì là con với con, giờ con kể tắt là sau khi con giải phẫu lớn lắm, mới đây cách đây là 2-3 tháng.
Phẫu gì?
Thưa, con giải phẫu phổi. Dạ. Thì trong lúc con giải phẫu đó, con mới là nằm trên giường 6 ngày, con không cất đầu lên được. Mà ở ngoài đó bác sĩ nó đâu có cho vô, người nhà vô thăm hay là săn sóc lúc ăn đúng đồ. Con phải chịu đói 6 ngày. Mà người Tây á, đó họ giải phẫu chỉ có 2-3 ngày là họ đứng lên nó đi, mà con thì nằm lê liệt. Xong rồi con mới, con thấy con bế tắc quá, mà con vẫn nhớ đến Chúa. Cái lúc nào mà con tỉnh á, con lại dậy con đọc kinh cho Đức Mẹ. Rồi con đọc kinh trước mẹ, con thấy con mẹ khỏe. Xong con nói thôi chết rồi, kiểu này về chắc con bị tật, chứ con không có nghĩ lúc nào mà con về được Việt Nam. Xong cái con cầu xin Chúa. Mà tự nhiên cái con khi con ra khỏi viện, con cũng yếu lắm. Xong rồi con mới làm sao mà con lại có lại cái sức khỏe. Con mới nhất định phải về Việt Nam, con đi nhà thờ. Là ở bên đó rất là hiếm hoi, 2 tháng trời mới có một cái lễ mà cha linh hướng rất là khó kiếm. Thì trước đó cha linh hướng có nghe con mổ, thì con lên một cái thành phố rất là lạ, mà cha nó cũng lạ nữa. Tự nhiên cha đang nghe ai đó nói, thì cha đến cha có sức dầu cho con, có cho con rửa tội. Nhưng mà sau đó thì con không gặp được cha, là vì con đau, con nằm trên giường bệnh. Rồi thì khi con về con không ngờ mà con cứ đọc kinh, con cầu nguyện, cái con lại đi lại nhà thờ ở trên bên đó được. Mà bây giờ cho con một cái sức khỏe, tự nhiên con không ngờ mà con bước về Việt Nam. Thì cha cái đó là con thấy rõ ràng là Đức Mẹ giúp con. Nó vậy đấy.
Trời, con biết đến lòng thương xót Chúa như thế nào? Chia sẻ cho mọi người là một tân tòng, con có được biết đến lòng thương xót Chúa chưa và biết như thế nào?
Dạ con biết chút rồi. Con về để con học mấy chị cho cũng dạy dỗ con, cũng nhiều khi con không biết cái gì mấy chị cũng có cách nghĩa cho con. Dạ. Thì con biết lòng thương xót Chúa là Chúa không bao giờ bỏ ai cả. Mà bây giờ sao con thấy nhiều người cứ theo đọc kinh nhiều về cái lòng thương xót Chúa, con một bắt chước con đọc theo thôi. Con chịu khó, con chịu khó lắm, con biết Chúa giúp con nhiều cái chuyện trên đời lắm. Con nói thật với cha, từ nào giờ con chưa có bị cái gì là thất bại nhiều hay cái gì, con cầu xin Chúa là qua đây. Con thấy vậy.
Hallelujah. Thưa anh chị em, nếu mà mời từng người thì chắc chắn ai trong chúng ta cũng có những kinh nghiệm đau ốm bệnh tật thân xác cũng như tâm hồn. Có ai mà từ bé lớn chưa đau bao giờ giơ tay? Phòng thánh luôn. Nhưng mà ông thánh có đau không? Có không? Và thánh nữ Faustina là người bị đau ốm triền miên, đau đến mức độ mà bảo rằng thà Chúa cho con chết đi đi, có đau không thể nào tưởng tượng được, những cái đau đớn nó ghê gớm như thế này. Bà bị bệnh phổi mà, rồi nguyên một tuần lễ là cũng bị bỏ rơi, chẳng ai ngó ngàng gì đến, nhà dòng cũng ngó gì tới. Mà đã như vậy, bà bảo nó còn đau hơn là khi mà nghe những chị em trong dòng nói rằng thôi đừng có giả vờ mà đau gớm, chiều giảm thân xác, thôi ngồi dậy đi bà. Chị nói nó đau cái đó nữa. Mình đã đau, người ta không chăm sóc thì chớ, mà người ta còn mỉa mai rằng mình giả vờ đau. Anh chị em thấy không, cái nỗi đau nó còn ghê gớm hơn nhiều. Mình đau mà có người chăm sóc như chị đó, như là như bà đó, mà còn đỡ. Còn đây người ta đã không chăm sóc, người ta đã bỏ rơi, người ta bỏ quên mình rồi. Còn lúc mà ta đến, người ta bảo thôi ngồi dậy đi bà, đừng giả vờ đau nữa bà, thôi đi mẹ. Có chịu nổi không thưa anh chị em? Đau lắm. Chị Foster nói rằng lại Chúa, cái nỗi đau này nó làm cho con thà chết đi nó còn dễ chịu hơn. Thà mình hấp hối xong thì chết đi nó dễ chịu hơn, còn nó cứ phải dằn vặt như thế này làm sao mà chịu nổi thưa anh chị em. Vì thế mà Foster nói rằng là tôi xin những người nên chị em khác hãy có lòng thương xót lẫn nhau. Khi một người chị em của mình đã đau như vậy thì chúng ta đừng có làm cho nỗi đau nó đau hơn. Giống như vết thương người ta như vậy, mình không băng bó, không xoa dịu thì chớ, mình lại lấy tay mình chà vào cái vết thương ấy, chà sát vào để cho cái nỗi đau nó xót xa hơn, nó còn đau hơn nhiều. Nhất là trong cộng đoàn, nhất là trong đời sống chung hay bị cái tình trạng đó, chỉ vì người ta có sự ganh tị, người ta không có lòng xót thương mà để cho cái sự ganh tị nó làm cho mình mờ hết cái con mắt. Trong khi đó ta đọc tin mừng trở lại, ta thấy rằng là những người thân của những người bệnh thấy nghe biết có Chúa ở đâu thì họ khênh, họ cáng người bệnh đến đó, và họ tin rằng Chúa là đấng đầy quyền năng, họ tin rằng Chúa là đấng nhiều lòng thương xót chứ. Ta thấy rằng là họ chạy đến với Chúa, nguyên tắc là có cung người có cầu, phải không? Nguyên tắc cung cầu, nếu mà làm kinh tế mà không nắm cái đó thì chắc chắn là phá sản, phải không? Người ta đang cần cái gì thì mình cung cấp cái đó. Sắp Tết người ta cần cái gì? Sắp Tết ta muốn mua cái gì? Sắp Tết muốn mua cái gì? Bánh mứt, gì nữa? Quần áo, gì nữa? Rượu bia chẳng hạn. Thì mình phải đáp ứng đúng cái đó của người ta. Nhưng rồi sắp Tết đến nơi rồi, thôi mình đi ông với tôi đi kinh doanh áo mưa nhé. Tiêu rồi. Sắp Tết mình đi kinh doanh áo mưa thì hỏng rồi, đúng không ạ? Hay là về miền quê, người nông dân thì họ cần cái gì? Nông dân thì họ cần cái gì? Đó, phải tìm qua cái nhu cầu của người nông dân, họ cần cái gì thì mình cung cấp cái đó. Không làm kinh tế mà không biết cái đó rồi cứ buôn bán tầm bậy, rồi cứ làm không có suy nghĩ tính toán, rồi phá sản, để bảo lạy Chúa, xin Chúa giúp con. Chúa bảo tao giúp mày cái đầu rồi, mày phải biết suy nghĩ chứ, phải có cung có cầu chứ, tại sao mà không có suy nghĩ cho kỹ cẩn thận mà đi kinh doanh tầm bậy tầm bạ rồi thua lỗ. Vậy thì về mình nông dân thì nông dân ta cần cái gì? Hả? Phân bón. Thì tôi với ông ấy đi về kinh doanh karaoke. Nông dân nó biết gì, ông vác cái đàn về, ông vác cái đàn rồi tôi với ông đi hát. Cái nông dân nó đàn với hát cái gì, cơm không có ăn, áo không có mặc ở đó mà đàn với hát cái gì, karaoke cái gì. Người ta đang cần phân bón. Trong khi đó thì ở dưới Sài Gòn Tết nhất đến nơi rồi, mình lại đem thôi tôi với ông lại về Sài Gòn kinh doanh tiếp phân bón. lại thua. Cho thấy không? Cái cung cầu nó phải đáp ứng với nhau. Vậy thì con người ta đang khao khát cái gì thì Chúa đáp ứng cho con người ta cái đó. Và Chúa là đấng đầy quyền năng và giàu lòng thương xót, cho nên Ngài biết mình cần cái gì và Ngài có khả năng để đáp ứng cho mình những cái nhu cầu ấy. Cái mình cần chứ không phải cái mình muốn, thưa anh chị em. Mình phân biệt dùng, ta gọi là nhu cầu, tức là cái mình cần. Như cái cung cầu là cung cấp cho những cái nhu cầu. Thì Chúa là đấng đầy quyền năng, Chúa là đấng nhiều lòng thương xót, biết rằng mình đang cần cái gì. Có khi mình muốn chứ không phải là mình cần. Ông cần là cần cái đàn để đánh cho ca đoàn, nhưng mà anh muốn là muốn mua một cái đàn như là nhà thờ Đức Bà ấy, cả triệu đô la. Đó là cái anh muốn hay anh cần? Muốn. Cái nhà này mà anh khen cái đàn ấy về thì đêm mình nằm được chỗ đâu mà ngủ. Thế thì ông biết là nó to đúng chỗ đâu mà ngủ. Nhưng mà mình muốn, mình xin Chúa lại, Chúa xin Chúa cho con cái đàn như thế đó. Chúa bảo không, đó không có, con không có nhu cầu ở đó. Cái đàn này là được rồi, mà cái đàn này còn chưa chắc cái đây này. Nó thấy cái con hàng trẻ tươi là nó bán luôn cái đàn nó đi theo con hàng trẻ tươi chứ không chừng. Thì Chúa cũng không ban cho nó nữa. Thế không ạ? Chúa không ban nữa vì Chúa biết rằng là thằng này nó không chắc chắn. Vì nó dạy gái, cho nên là không mang cho nó cái đàn. Vì có cái đàn nó không có đàn thì nó ở với vợ, mà nó có đàn thì nó đi ở với ai? Thế chưa? Vì nó đánh đàn cái là mấy cô mê trên phim đàn, thế là mê mẩn tít tò lò đi. Thế là hai người cứ rủ nhau đi rồi tan nát hết cả gia đình cả hai. Ví dụ thế. Cho nên Chúa biết rằng là không phải là nhu cầu, mà chỉ là cái mình muốn, cái mình ham thôi. Thế không ạ? Đó, cho nên Chúa là đấng thấu suốt rõ cái tâm hồn của mỗi người chúng ta. Cho nên Chúa nói cha các con biết rõ các con cần cái gì trước khi các con xin cơ mà. Nhưng mà mình là những người con thì mình cứ xin. Mình xin trong niềm tín thác. Anh cứ nói với Chúa anh cần cái phong cầm. Anh cứ nói với Chúa anh cần cái đàn to đùng như nhà thờ Đức Bà. Nhưng anh đừng có bắt Chúa phải làm theo ý của anh. Lạy Chúa, nói thật với Chúa con ham lắm ấy, nhưng mà thì Chúa thấy có đúng cái nhu cầu của con thì Chúa đáp ứng. Chúa cho sao con cũng vui lòng. Chúa không cho con, đó mới là điều quan trọng. Chứ còn Chúa cho thì con vui lòng, mà Chúa cho con nhiều hơn thì con vui hơn, mà Chúa không cho thì con đó đó, cái đó mới là cái khó. Cái đó mới là cái khó. Đó mới là cái khó. Thế thì mình xin Chúa cho mình thấy rõ được lòng thương xót của Chúa, thấy rõ được sự khôn ngoan thượng trí của Chúa, và mình tín thác vào Chúa. Những người bệnh chỉ biết rằng là nhà tôi có người bệnh, và tôi tin rằng Chúa là đấng đầy quyền năng và dày lòng thương xót, cho nên tôi khênh người bệnh đến để cho họ được Chúa sờ chạm vào, cho họ được Chúa sờ chạm vào. Không chỉ là sờ chạm về mặt thân xác, mà thưa anh chị em, sờ chạm về mặt tâm linh. Chúa đụng vào tâm hồn của mình, cái tâm hồn của mình, cái trái tim của mình được rung lên cái nhịp đập của Chúa Giêsu đấng dày lòng thương xót. Chúng ta thấy khi mà hai người yêu nhau, có khi họ đâu cần ngồi sát bên nhau, phải không ạ? Người bên Đông, người bên Tây gì đó, Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây, bên nắng đốt, bên mưa quay. Dù là Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây đó, nhưng mà nếu mà họ yêu nhau rồi thì họ có thể sờ chạm được với nhau được không? Anh giang tay, anh xòe tay, chẳng thấy gì cả. Nhưng mà giang tay xòe tay không thấy gì, nhưng mà trái tim anh vẫn hướng về em, trái tim em vẫn hướng về anh. Và cái tình yêu đó, cái mối dây liên kết đó, không ai có thể nhìn thấy, không ai có thể cảm nhận được, trừ hai người yêu nhau. Mà nếu mà không yêu, có nói gì nó cũng chẳng hiểu được đâu. Thì khi mình tin thác vào Chúa, khi mình đến với lòng thương xót của Chúa, có thể người ta sẽ nói rằng mình là người mê tín, có thể người ta sẽ nói mình là người cuồng tín, có thể người ta sẽ nói với mình là người khờ dại, người nghe theo đám đông, người ta muốn nói gì thì nói, người ta đâu có hiểu được. Cũng giống như là người bệnh nằm đó, rồi những người thân yêu khênh cáng đến để họ được sờ chạm với Chúa, có phải tất cả mọi người cùng ủng hộ không? Có phải tất cả mọi người cùng ủng hộ không? Không. Thế nào cũng có những kẻ xấu mồm xấu miệng, nó không thăm người bệnh thì chớ, nó không thông cảm cho người bệnh thì chớ, mà người ta đem người bệnh người ta đi chữa thì bắt đầu nó về cái miệng người ta nó nói ôi mê tín, ôi vớ vẩn. Thế không? Thế không ạ? Họ không cảm thông được. Chỉ đến khi nào thì họ mới biết cảm thông? Khi nào họ bị, khi nào họ thức đêm mới biết. Đêm dài họ chưa thức đêm mà. Hồi xưa tôi nói thật với anh chị em, lúc mà còn khỏe còn trẻ đó, tôi giúp giáo xứ cho già 70 tuổi, lúc đó tôi mới có 25 tuổi, học xong chương trình triết học thần học tại bệnh viện 25 tuổi, đi giúp xứ giúp 10 năm trời với cha già 70 tuổi, mà thấy ngày lên ngày đọc sách, mỗi lần lại phải lấy cái kiếng. Tôi nói sao mà cứ phải cầm cái kiếng làm cái gì? Tôi lúc đó mắt tôi sáng mà, tôi cần đâu cần đâu. Tôi đọc ào 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 mà tôi thấy ngày đeo kiếng rồi, tôi lại Chúa là cha đấng yêu thương. Tôi nói đọc đại lại Chúa là cha đấng yêu thương. Thấy không? Mà cho khi giáo dân ở dưới cũng sốt ruột. Nhưng mà đến bây giờ tôi mới biết. Anh chị em đưa cuốn sách tôi đọc được không? Cho cha mượn cái kiếng con. Tự nhiên thấy bây giờ mình mới cảm thông cho những người già, họ gọi là kém mắt rồi, phải cần những cái kiếng. Ngày xưa đi lê cha già, đưa cha già ra hát với con hân hoan bước lên bàn thờ Chúa, Chúa là hoan lạc tuổi xuân xanh con. Mà thấy cha già con hân hoan hay người cầm hai tay bước lên bàn thờ Chúa, mình không hiểu nổi. Và trời ơi, cha bước lẹ lẹ nữa chứ, người ta đang hân hoan bước lên bàn thờ Chúa mà cha bước gì vậy, hân hoan gì cha? Bây giờ mình mới biết rõ ràng, bị thần Chúa cho thần kinh tọa, Chúa cho gì đó thấp khớp, là bắt đầu mình cảm thấy rồi đó, là cảm thấy rồi đó. Ngày xưa cha già như vậy 70 ngày mới bị như vậy, mà giờ mới 60 còn đã còn khập khiễng bước lên bàn thờ Chúa rồi, bây giờ mới cảm thấy rồi, thấy chưa? Đó, rồi Chúa cho một phát nằm nhà thương, mưa vừa mổ cổ, vừa mổ tay, vừa mổ bụng, cắt luôn mặt rồi. Tôi nói là to gan lớn mật, bây giờ tôi chỉ có to gan chứ không lớn mật, vì mật cắt hết rồi. Cắt hết rồi. Thì lúc đó mình mới thấy rằng là mình nói gì với người ta bây giờ? Mình có nói gì được nữa hay không? Không nói gì được đâu thưa anh chị em. Lúc mà đưa vô bàn mổ, lúc người ta nói nói xong người ta cho một cái liều thuốc mê vào đó, là mình đâu có biết gì nữa, mình cứ lẩm bẩm đọc kinh, lúc đó cũng đâu đọc được nữa, mê luôn rồi, chẳng hạt rớt ra rồi, làm gì được nữa. Chứ lúc đó chỉ có lại Chúa Jesus tin ra đi luôn, chưa đọc hết câu đó đi luôn rồi. Mà có khi đi luôn mở mắt ra là chị mở mắt ra là tưởng ở thiên đàng, chứ còn tôi mở mắt ra lại Chúa chắc ở dưới hỏa ngục rồi. Chị còn may hay còn ngon đấy chứ. Còn tôi mà thấy mình tội lỗi quá sức như thế này mà chắc mà Chúa mà cho mà đi luôn, lúc đó thì chắc mở mắt ra Satan nó bảo lòng tao đấy. Tên gì? Ta là Satan đây. Tao với mày thân với nhau lắm, ngày xưa trên trần gian tao mày đi chơi hoài chết đâu, thấy chưa? Anh chị thấy không? Satan nó không có quên mình đâu. Đi chơi với nó nhớ đó. Rồi cuối cuộc đời nó gọi á, chứ đâu có quên. Rồi khi nó còn kiện Chúa, và Chúa tại sao Chúa cho nó ngồi trên nó, hồi xưa nó ngồi dưới này với con cơ mà. Chúa bảo là nhưng mà nó tín thác vào ta. Nó tín gì? Nó tội lỗi. Chính vì nó tội lỗi cho nên nó mới tín thác. Còn những người mà bảo rằng họ đạo đức, họ thanh thiện, họ không cần. Chúa bảo người khỏe đâu cần thầy thuốc, thấy không? Chỉ người bệnh mới cần đến thầy thuốc mà thôi. Mà người bệnh thân xác, bệnh tâm hồn. Cho nên tôi vừa bệnh thân xác, vừa bệnh tâm hồn, tôi phải cần đi tìm thầy thuốc Giê-xu. Mà thầy thuốc Giê-xu chữa bệnh thân xác, chữa bệnh tâm hồn của tôi, thì tôi chạy đến với Ngài. Và bây giờ tôi chạy đến với Ngài, tôi được Ngài chữa lành rồi, thì bị ai bệnh tật thì tôi cầu nguyện cho họ, ai đau ốm bệnh tật thì tôi đưa họ đến với lòng thương xót của Chúa. Mà có thể người ta sẽ bảo tôi rằng là ôi cái ông cha này suốt ngày cứ cầu nguyện với xin Chúa chữa lành. Bảo thì tôi nghèo quá không có tiền đi bệnh viện thì lấy gì mà đi. Tôi nghèo quá không có tiền mà đi nước ngoài chữa thì lấy gì mà đi. Thì bây giờ không còn ai nữa, tôi phải bám vào Chúa thôi. Còn các người muốn bám vào ai thì cứ bám. Cái quan trọng là cuối cuộc đời còn ai bám lấy mình nữa hay không. Mình muốn bám vào ai thì bám, cứ bám đi. Nhưng mà cuối cuộc đời của mình còn ai bám vào mình nữa hay không? Trả lời. Còn ai nữa không? Không. Không còn ai bám vào mình nữa. Này, ông có vợ chưa? Còn vợ còn sống không? Có thương vợ không? Thương, thương lắm phải không? Chắc luôn phải không? Bây giờ tôi xin lỗi. Nếu mà bà ấy nằm xuống, ông thương không? Nhớ không? Nhớ không?
Nhớ.
Thương không?
Thương.
Có muốn chết theo không?
Không.
Rõ ràng. Tất nhiên thế chứ. Rõ ràng. Bây giờ ông bái nằm 7 ngày sau, nó trương lên, nó có mùi, ông còn dám lại gần nữa không?
Trên cái đó phải suy nghĩ lại cho.
Mình cứ nằm cứ ôm sát người yêu mình, ôm bài hát gì đó, ôm hòm cứ tưởng ôm vòng người yêu. Nhưng mà bây giờ mình ôm trong suốt 7 ngày, mà anh chị em biết là xác mà đến 7 ngày như trong tin mừng, thưa thầy 3 ngày rồi có mùi rồi, mà tiếp 7 ngày rồi còn ôm nữa không?
Phải suy nghĩ lại coi coi.
Thôi 10 ngày đi.
10 ngày là chắc không được đâu.
À, chị thấy không? Tôi rất là phục anh này đó, rất là thật. Mà tôi cũng vậy thôi à. Rõ ràng là cuối cùng thì mình cũng không thể bám vào ai, mà cũng chẳng ai bám vào mình. Không ai bám vào mình lúc mình nằm xuống đó. 7 ngày sau đừng có mong ông ấy bám vào bà ơi. À, bà này à, thật. Mình thấy rõ ràng là như vậy à? Anh chị đang thấy không? Mình cứ suy nghĩ chuyện rất là thường tình như vậy, để mình xác tín vào lòng thương xót của Chúa là nguồn hạnh phúc duy nhất, là nguồn cứu độ duy nhất, là nguồn bình an duy nhất. Mà Chúa nói rằng con người chỉ tìm được bình an đích thực khi họ đến với lòng thương xót của Chúa. Và khi họ đến với lòng thương xót của Chúa thì thưa anh chị em, họ tin rằng là dù chỉ chạm vào tua áo của Chúa thôi thì cũng được Chúa chữa lành. Và thực sự Chúa đã chữa lành. Những ai tin tưởng đụng chạm vào tua áo của Chúa thôi thì cũng được Chúa chữa lành. Vậy thì khoa học có cắt nghĩa được không? Không cắt nghĩa được. Khoa học biết nhiều thứ lắm, nhưng mà không phải biết hết tất cả mọi thứ. Khoa học có thể làm được nhiều thứ lắm, nhưng mà không phải làm được tất cả mọi thứ. Này, khoa học bây giờ kỹ thuật tiến bộ giỏi lắm phải không? Họ làm được nhiều thứ lắm, chế ra cả robot, nó biết đi, biết đứng, biết nói, biết làm như là người thật. Nhưng mà đây, cứ hỏi khoa học coi, xin lỗi nếu mà anh bị cụt cái tay, khoa học có làm cho anh mọc ra cái tay không? À, dù có giỏi mấy thì giỏi cũng chỉ chế được cái tay giả mà thôi. Và cái tay giả đó có thể co bóp được, có thể cử động như là tay thật, nhưng mà vẫn là tay giả, chứ không có sự sống ở trong đó được. Cho nên sự sống thì không bao giờ khoa học có thể cho một cái sự sống nào. Ngay cả tinh trùng trong một con người, cả tỷ cái tinh trùng đấy, nhưng mà khoa học có thể chế được một cái tinh trùng không? Mặc dù họ bảo rằng họ có thể thụ thai nhân tạo được. Thụ thai nhân tạo là lấy cái có sẵn của người nam cho vào cái có sẵn của người nữ để tạo ra, chứ không phải là tự họ chế được. Thấy không? Dù anh có giỏi mấy thì giỏi, dù có bạc tỷ đô la thì nó vẫn không thể nào mà chế ra được một cái tinh trùng nơi người đàn ông, cũng không thể chế ra được một cái trứng nơi một người phụ nữ. Nếu mà không có hai yếu tố đó thì không tài nào họ có thể gọi là thụ tinh nhân tạo hay là thụ thai nhân tạo, gọi là nhân tạo. Làm gì mà có nhân tạo, nơi mà con người tạo ra được sự sống đâu. Thế không ạ? Con người chỉ dùng những yếu tố mà nó có sẵn trong thiên nhiên Chúa đã ban rồi, và dùng cái trí khôn của mình để tạo ra cái này cộng với cái này để nó ra cái này. Thí dụ như là H2O là nước, thì hai nguyên tố hydro với một nguyên tố oxy. Hydro oxy có trong thiên nhiên chứ có phải là do khoa học chế ra đâu. Đúng không ạ? Đây, cho nên Chúa nói rằng là cho dù con có tài giỏi cách mấy, con có thể giữ một sợi tóc trên đầu con không rụng xuống được không? Đố đấy. Anh chị em đố đấy, một sợi tóc trên đầu mình thôi mà mình cứ muốn giữ. Ví dụ anh, chắc anh may đã đếm được bao nhiêu tóc trên đầu, thấy không? Ví dụ vậy đi, như người hói chẳng hạn, như tôi hay như anh chẳng hạn, mình có thể đếm được là trên đầu tôi có đầu tôi còn được 5.000 sợi, đầu anh còn cỡ bao nhiêu?
4.000.
Rồi 4.000, anh 5.000, tôi 4.000. Hai anh em mình hứa với nhau là giữ không để sợi tóc nào rụng được không? Không cách nào được. Dù khoa học coi là thuốc chống rụng tóc, chút thế này thế kia, nhưng mà nó rụng thì vẫn rụng, rụng thì vẫn rụng. Ngay cả một cái sợi tóc trên đầu mình rồi cũng có không có thể làm cho chế ra một cái sợi tóc được. Chỉ có lấy tóc giả gắn lên, phải đội tóc giả thôi, đúng không? Thế thôi à. Cho nên ngay cả những cái đó khoa học cũng không làm được, còn huống chi là bao nhiêu những chuyện khác. Vì vậy mà khi mình càng học hỏi hiểu biết nhiều bao nhiêu, khoa học càng tiến bộ bao nhiêu, thì càng khiêm tốn mà nhìn nhận rằng lạy Chúa, tất cả là do quyền năng của Chúa, tất cả là đều bởi Chúa, do Chúa, từ Chúa mà ra. Mình xác tín được điều đó thì mình có được sự bình an. Và khi những người bệnh mà họ đưa tới mà xin Chúa đụng chạm tiếp xúc với họ đó, thì họ được Chúa chữa lành. Mà ngày hôm nay trong cuộc sống của mình, anh chị em coi coi, mỗi ngày sống của ta có bao giờ ta đụng chạm tiếp xúc được với Chúa chưa? Đụng chạm tiếp xúc được với Chúa đó, trong cái cõi sâu thẳm của tâm hồn mình ấy. Còn lại Chúa lại đụng vào tượng Chúa, đụng vào Đức Mẹ. Ây, tôi đụng vào Đức Mẹ rồi. Tôi đụng vào tượng Đức Mẹ, có phải là tôi đụng được Đức Mẹ chưa? Tôi đụng vào trái tim của Chúa trong tấm hình này, có phải là tôi đụng vào trái tim Chúa chưa? Chưa. Cho nên khi mình đụng chạm thực sự vào với Chúa đó, thì mình được Chúa biến đổi lạ lắm. Và tôi thấy rằng có rất nhiều người đã được Chúa biến đổi. Chúa đụng chạm, Chúa biến đổi từ một cái con người đang là ham hố tiền tài danh vọng, họ bỏ hết tất cả được. Như là các thánh, ta thấy không? Như là thánh gì? Francisco. Thí dụ thánh Francisco, từ một người rất là giàu, Francisco Assisi đó, rất là giàu có như vậy mà bỏ hết, không giữ lại một cái gì, thậm chí cái mảnh áo cuối cùng cũng cởi ra hết để trần truồng đi vào trong rừng lập một cái dòng tu. Biết bao nhiêu là những vị thánh, biết bao nhiêu các nhà thừa sai chẳng hạn, từ bỏ bên Pháp, từ bỏ bên Tây Ban Nha, đầy đủ những điều kiện sống tốt đẹp nhất mà qua bên Việt Nam mình, đi vào rừng sâu, đi vào những nơi thâm sơn cùng cốc để mà truyền giáo. Thì làm sao họ làm được điều ấy nếu họ không đụng chạm được vào với Chúa? Rồi anh chị em mình thấy có nhiều người bây giờ vẫn hàng ngày
nhóm thiện nguyện chúng tôi cũng như anh chị em trong các cộng đoàn lòng thương xót Chúa khắp nơi chẳng hạn. Hàng ngày mình đi vào trong những bệnh viện, mình gội đầu cho những người bị ung thư, mình tắm rửa cho những người bại liệt. Thì nếu mà mình không xác tín rằng là mình đang đụng chạm được vào với Chúa, sao mà làm nổi? Có đúng không thưa anh chị em? Rồi những người bệnh đang nằm đấy trên giường bệnh đây, mình không xác tín rằng là mình đang được đụng chạm vào với Chúa, những người trên giường bệnh làm sao mình can đảm hay là kiên nhẫn mà săn sóc được cho họ? Chúng tôi hiểu điều đó. Cho nên trong mấy năm vừa qua, năm sau năm nay, chúng tôi vẫn tiếp tục làm cái công việc đó là giúp những người bệnh, nhất là những người mà nhiều năm nhiều tháng họ nằm trên giường bệnh hoặc ngồi trên xa lăn với những căn bệnh nan y mà không biết là khi nào Chúa cất họ về, có khi 10 năm, 20 năm, có khi 40 năm, 50 năm. Thì chúng tôi gửi tặng cho họ những cái máy nghe 500 bài giảng lòng thương xót Chúa. Cái máy chỉ bằng bàn tay, tôi cho người có thể nhớ bằng những ngón tay, nhét vào trong đó có 500 bài giảng và cái có cục pin sạc trong đó, nghe hết thì họ lại cắm điện và họ sạc, rồi họ rút ra nghe tiếp. Mà có người họ nghe triền miên như vậy, ngày này qua tháng nọ. Vì như lúc nãy tôi nói là họ rất sợ thinh lặng, họ rất sợ cô đơn, họ rất sợ bị bỏ rơi. Và ma quỷ lúc đó nó sẽ tấn công, nó cám dỗ vô cùng. Là thôi rồi còn chi đâu em ơi, có còn lại chăng như âm qua, tiêu hết rồi. Vì thế mà lúc đó người ta cô đơn, người ta sợ lắm. Người ta nghe được những bài giảng lòng thương xót Chúa, họ nghe những lời chứng, họ nghe những bài hát, họ nghe những lời cầu nguyện, rồi họ nghe những người làm chứng là họ được Chúa cứu chữa như thế nào. Chính nhờ như vậy mà từ Nam chí Bắc chúng tôi gửi tặng đến các cha, và các cha cũng vui mừng nói rằng xin cha cho thêm, cứ mỗi cha 100, 100, 200. Và chính nhờ vậy mà những người bệnh họ được an ủi, nâng đỡ rất là nhiều. Rồi những người vùng xa, vùng sâu có khi cả mấy tháng trời họ đâu được đi lễ, thì họ có họ nghe được như vậy thì họ cảm thấy rằng là họ biết được lời của Chúa. Mà bây giờ lạ lùng một cái là những người bên Mỹ, những người bên Úc, những người bên Pháp, những người bên Âu Châu họ lại đang rất cần những cái máy nghe như vậy. Họ nói là chúng con có đầy đủ mọi phương tiện, nhưng mà có phương tiện nghe lời Chúa thì không có, đi lễ thì nghe toàn là tiếng nước ngoài, đâu hiểu gì, đâu cảm nhận được. Cho nên họ nghe xong rồi họ đi lễ thì họ cảm thấy rằng họ hiểu lời Chúa hơn. Và họ lái xe đi 2-3 tiếng đồng hồ, 2-3 tiếng đồng hồ lái xe thì làm gì bây giờ? Họ nghe, thấy không? Rồi về nhà vừa nấu cơm vừa nghe. Và chính như vậy họ được nuôi dưỡng bằng lời Chúa, họ được Chúa đụng chạm tiếp xúc thường ngày. Thì mình thấy rằng là nếu mà mình là người thân của những người bệnh thì hãy cố gắng giúp cho họ biết đến lòng thương xót của Chúa, giúp cho họ được nghe giảng về lòng thương xót của Chúa, giúp cho họ được cầu nguyện về lòng thương xót của Chúa. Thì chỉ có cách đó mới là phương tiện hữu hiệu nhất, mới là phương cách hiệu nghiệm nhất để giúp cho họ có được sự bình an, đón nhận căn bệnh và tin tưởng vào lòng thương xót của Chúa. Rồi lúc nào Chúa ra tay, và Chúa ra tay như thế nào, chúng ta người sống, người khỏe cũng như người bệnh, người yếu cứ tín thác vào Chúa. Chỉ lúc đó ta mới có được sự bình an đích thực trong cuộc sống này mà thôi. Và mỗi ngày chúng ta rước lên mình Thánh Chúa, chúng ta xin Chúa đụng chạm đến mình. Không những chỉ đụng chạm mà Chúa có cho chúng ta còn rước lấy Chúa, còn ăn lấy Chúa, còn nuốt lấy Chúa, còn nên một với Chúa nữa. Tại sao ta không tận dụng cái giây phút ấy để ta kết hợp với Chúa và cầu nguyện với Chúa, xin Chúa ban sức mạnh giúp cho mình lướt thắng được những bệnh tật thân xác cũng như tâm hồn, cho người thân yêu của mình và cho những người đau ốm bệnh tật trên thế gian này biết kết hợp đau khổ của họ, đau bệnh của họ với đau khổ của Chúa để đền thay tội lỗi của nhân loại và cho nhân loại đón nhận lòng thương xót của Chúa để có được bình an, để sống trong niềm vui. Thank you.
Muốn giao hòa ta nơi con một Giê-xu.